Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về cuộc hành hương Lỗ Đức lần thứ 134 của Giáo hội Pháp. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khẳng định rằng con rồng của duy vật chủ nghĩa không phải là vô địch. Sáng thứ Tư vừa qua, trong thánh lễ trọng thể mừng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, tại nhà thờ giáo xứ San Tommaso di Villanova ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng con rồng của chủ nghĩa duy vật không phải là vô địch, bởi vì Thiên Chúa mới thực sự là đứng mạnh hơn. Trong bài giảng ứng khẩu xoay quanh một trích đoạn từ sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha nhắc đến con rồng đỏ của các chế độ độc tài của thế kỷ trước là Đức Quốc xã và chủ nghĩa cộng sản Stalin. Ngài nói rằng xem ra đức tin không thể đứng vững trong những chế độ như thế, nhưng thực tế cho thấy tình yêu đã mạnh hơn hận thù. Ngày nay, con rồng vẫn tiếp tục hiện hữu dưới nhiều hình thức khác, nhất là trong các ý thức hệ duy vật. Những ý thức hệ này nói với chúng ta rằng tưởng nghĩ đến Thiên Chúa, tuân giữ các giới răn của Ngài là phi lý và lỗi thời. Theo Đức Thánh Cha, với một tâm thức thắng thế đang nắm trong tay sức mạnh của truyền thông, con rồng lại xem ra vô địch. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn mạnh hơn con rồng, và tình yêu sẽ chiến thắng, chứ không phải là sự ích kỷ của con người. Cũng trong ngày lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, trước khi đọc kinh truyền tin chung với khách hành hương, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy chạy đến với Đức Mẹ, bởi vì Đức Mẹ luôn che chở chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, vì đã được cất nhắc về trời, cho nên Đức Mẹ không xa chúng ta, trái lại luôn gần kề bên chúng ta, và ánh sáng của Đức Mẹ luôn chiếu soi vào cuộc sống chúng ta, cũng như toàn bộ lịch sử nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời nhắc chúng ta rằng Đức Mẹ nên một với Con Mẹ và luôn tâm đầu ý hợp với Ngài. Như thế, Đức Mẹ và Chúa Giêsu Con Mẹ luôn liên kết với nhau trong trận chiến chống lại kẻ thù trong quả ngục, cho đến khi nào hoàn toàn đánh bại nó. Đó là cuộc chiến thắng trên tội lỗi và sự chết. Kết thúc bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa 15 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu như sau: tất cả chúng ta đều cần đến sự trợ giúp và nâng đỡ của Đức Mẹ trong những cơn thử thách của cuộc sống hàng ngày. Có như thế, dù đang còn lữ hành trần thế, chúng ta vẫn có thể hướng về niềm vui và sự bình an, vốn sẽ trọn vẹn dành cho những ai đạt đến cùng đích trên thiên đàng. Tin Pháp Quốc. Rất có thể Tổng thống Pháp sẽ viếng thăm Vatican. Viện Élysée hiện đang nghiên cứu xem có thể sắp xếp một chuyến viếng thăm như thế không vào cuối năm nay. Tuy nhiên, cho tới nay, ngày giờ nhất định của chuyến viếng thăm vẫn chưa được quyết định. Theo nhật báo Le Figaro xuất bản tại Pháp, thì Đức Cha Jacques Perrier, giám mục giáo phận Lộ Đức, cho biết Tổng thống Nicolas Sarkozy có thể đến Vatican vào khoảng ngày 13 tháng 12 năm nay. Cũng theo lời Đức Cha Perrier được báo Le Figaro trích dẫn, đây là dịp để vị nguyên thủ Pháp nhận lãnh tước hiệu kinh sĩ nhà thờ Thánh Gioan Laterano, vốn là tước hiệu gắn liền với chức vụ Tổng thống Pháp. Cho tới nay, Điện Élysée vẫn chưa xác nhận nguồn tin trên đây. In Geneva, các giáo hội Kitô đang chuẩn bị đưa ra những hướng dẫn để giải quyết vấn đề cải đạo hay chiêu mộ tín đồ của một tôn giáo khác. Hôm thứ Tư vừa qua, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô loan báo rằng, vào năm tới, Giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành sẽ đưa ra một dự thảo về những quy định liên quan đến việc chiêu mộ tín đồ của các tôn giáo khác. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là tổ chức quy tụ các giáo hội Tin lành và chính thống giáo. Trong thông cáo, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cho biết, Tòa thánh Vatican và hội đồng này sẽ có những quy định dứt khoát về vấn đề này vào khoảng năm 2010. Sự kiện 23 nhà truyền giáo Tin lành Đại Hàn bị các phiến quân Taliban tại Afghanistan bắt giữ làm con tin và hạ sát hai người trong thời gian gần đây đã khiến cho giáo hội Công giáo và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô quan ngại và nêu lên vấn đề cải đạo hay chiêu mộ tín đồ của một tôn giáo khác. Hồi năm vừa qua, một người Hồi giáo Afghanistan trở lại Kitô giáo đã bị bắt giữ vì tội gọi là chối đạo. Tại Ấn Độ và Sri Lanka, nhiều nhà truyền giáo tin lành đã tìm cách chiêu mộ các tín đồ của các tôn giáo khác. Những sự kiện như thế đã buộc giáo hội Công giáo và hội đồng các giáo hội Kitô nêu lên vấn đề cải đạo hay chiêu mộ tín đồ. Giáo hội Công giáo và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đưa ra một số quy định là để xoa dịu các mối lo của các tôn giáo khác trước phong trào chiêu mộ tín đồ của một số nhà truyền giáo tin lành. Dù vậy, chắc chắn tài liệu này cũng sẽ nói đến tự do tôn giáo và kêu gọi các tôn giáo khác cũng hãy tôn trọng quyền tự do này. Tin Roma, Đức cha Gianni Danzi, Tổng giám mục Loreto, Ý, vừa cho công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm Loreto của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Loreto vào lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 9. Ngài sẽ đến Montorso để gặp gỡ với giới trẻ. Sang ngày 2 tháng 9, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho giới trẻ cũng tại Montorso và sau đó dùng cơm trưa với ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ý và một số nhà lãnh đạo tôn giáo khác. Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức ông Paolo Giuletti, Tổng thư ký của Ủy ban đặc trách về việc tổ chức cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới trẻ, đã giải thích rằng mục đích của cuộc gặp gỡ là để thu hút giới trẻ. Đây là một phần trong cuộc hành trình 3 năm mà Hội đồng Giám mục Ý đã đề ra cho các cộng đồng tín hữu với mục đích lôi kéo giới trẻ. Chủ đề của cuộc hành trình này là truyền giáo, và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Đại Lợi vào năm tới cũng là trọng tâm của cuộc hành trình 3 năm này. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney cũng đặt trọng tâm vào truyền giáo. Như vậy, cuộc hành trình 3 năm của giáo hội tại Ý cũng là một chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney. Chính vì thế mà một phái đoàn của giới trẻ Úc sẽ có mặt trong chuyến viếng thăm Loreto sắp tới của Đức Thánh Cha. Tin Argentina. Một vị giám mục Argentina lên án những người Công giáo chống lại giáo huấn của giáo hội. Trong một chương trình phát thanh Công giáo mới đây, Đức cha Domingo Salvador Castagna, Tổng giám mục Corrientes, đã tố cáo những người tự xưng là Công giáo nhưng lại chống lại giáo huấn của giáo hội. Hiện nay tại Argentina đang có một nhóm Công giáo có chủ trương bài bác giáo huấn của giáo hội và đang được rất nhiều người hưởng ứng. Nhóm người này cho rằng giáo huấn truyền thống của giáo hội chỉ là những ý kiến còn đang trong vòng tranh cãi của các vị chủ trương, do đó không buộc phải theo. Theo Đức cha Castagna, không gì nguy hại cho các cộng đồng tín hữu cho bằng một chủ trương như thế. Vị giám mục này kêu gọi mọi người hãy loại bỏ mọi thái độ dối trá ra khỏi cuộc sống. Cũng trong bài nói chuyện trên đài phát thanh, Đức cha Castagna nói rằng việc rao giảng lời Chúa rất cần cho thế giới ngày nay, để giúp cho con người lấy điều thiện chống điều ác và đưa nhiều người trở về với đường ngay nẻo chánh. Theo ngài, làm người Kitô hữu có nghĩa là sống các nhân đức Kitô và hiểu biết giáo huấn của giáo hội, cũng như can đảm áp dụng giáo huấn ấy vào những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống. Ngài cũng nhìn nhận rằng gương xấu của các tín hữu Kitô, nhất là những người sống đời thánh hiến, cho thấy sự vắng mặt của Chúa Thánh Thần. Không sống theo Thánh Thần cũng có nghĩa là chối bỏ Chúa Kitô. Tin Mexico. Một số bạn trẻ Mexico tuy công khai bày tỏ khuynh hướng đồng tính, nhưng vẫn tích cực trong sinh hoạt giáo hội. Noe Ruiz, 27 tuổi, đang là giáo viên tiểu học tại Saltillo, thủ phủ của tiểu bang Coahuila, cách biên giới bang Texas của Hoa Kỳ khoảng 300 cây số. Cũng như nhiều bạn trẻ ở miền Bắc Mexico, anh là một người Công giáo thuần thành, rất hăng say trong công tác tông đồ. Tuy nhiên, không giống các bạn trẻ khác, anh là một người đồng tính công khai. Hiện nay, với sự cổ vỡ của giáo phận, anh đang cùng với một số bạn trẻ đồng tính khác đứng ra phục vụ một nhóm giới trẻ khoảng 40 người. Nhóm thiện nguyện này có tên là Cộng đồng Thánh Enrado. Đây là tổ chức giới trẻ đồng tính duy nhất tại Mexico. Người giáo viên đồng tính này nói rằng đây không phải là một việc làm dễ dàng đối với những người đồng tính công khai như anh. Mặc dù được sự ủng hộ của giáo phận, nhóm đồng tính này vẫn còn bị những người Công giáo khác nhìn dưới ánh mắt nghi kỵ. Noe Ruiz nói rằng giáo hội Công giáo tại Mexico vẫn còn rất bảo thủ. Vào tháng Giêng vừa qua, bang Coahuila, nơi Ruiz đang sinh sống, là bang đầu tiên tại Mexico đã thông qua luật nhìn nhận hôn phối của các cặp đồng tính, nghĩa là cũng cho phép họ được hưởng mọi quyền lợi như các cặp vợ chồng khác. Vấn đề này đã gây chia rẽ trầm trọng giữa những người Công giáo. Tin Manila. Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân kêu gọi đề cao cảnh giác trước sự lừa bịp của một số tổ chức trung gian chiếu mộ người đi làm nước ngoài. Cha Edwin Coros, giám đốc điều hành của Ủy ban về di dân và lưu động của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu UCA News rằng Ủy ban đã cho phân phát một tập tài liệu nhằm giúp đỡ người dân nhận diện được các tổ chức đưa người đi làm nước ngoài bất hợp pháp. Tuy nhiên, cha Coros cho biết, cho tới nay vẫn còn nhiều người bị các tổ chức trung gian bất hợp pháp lừa gạt. Nhiều gia đình đã lâm cảnh tiền mất tật mang. Theo cha Coros, trong số 1.200 tổ chức trung gian trên khắp nước Phi, thì chỉ có 10 tổ chức được nhìn nhận là chính thức. Số còn lại chỉ là những tổ chức không chính thức, chuyên khai thác những người dễ tin và làm nhiều hành động phi pháp. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép nhà lãnh đạo chính thống giáo đảo Cyprus đến thăm Đức Thượng Phụ Constantinople. Chỉ trong vòng 4 tháng, đây là lần thứ hai chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không cho phép Đức Thượng Phụ Chrysostomos của đảo Cyprus được đến thăm Đức Thượng Phụ Đại Kết Bartolomeo Đệ Nhất tại Constantinople. Dạo tháng 5 vừa qua, viện lý do chuyến viếng thăm có thể có những hệ lụy chính trị trong chiến dịch vận động bầu cử, nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã đình hoãn chuyến viếng thăm hoàn toàn có tính cách tôn giáo của Đức Thượng Phụ Chrysostomos. Đức Thượng Phụ Chrysostomos nói trên một đài phát thanh Hy Lạp như sau: Thổ Nhĩ Kỳ có quyền từ chối bất cứ ai vào lãnh thổ của mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, nước này cũng phải cho thấy một bộ mặt dân chủ và tự do, không những là tại Âu Châu mà còn trên cả thế giới nữa. Đức Tổng giám mục chính thống của đảo Cyprus cho biết sẽ viết thư tới Tòa Thánh Vatican và Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô để trình bày sự việc. Đức Tổng giám mục Chrysostomos cũng nói rằng Ngài sẽ gặp Đức Thượng Phụ Bartolomeo Đệ Nhất vào một ngày khác và tại một nơi khác, để tỏ tình liên đới với Ngài và cảm ơn Ngài vì đã giúp giải quyết một số vấn đề trong nội bộ giáo hội chính thống Hy Lạp. Vị giám mục chính thống này khẳng định rằng không hề có xung khắc giữa chính thống Hy Lạp và anh em Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại đảo Cyprus.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về cuộc hành hương lộ đức lần thứ 134 của Giáo hội Pháp. Cuộc hành hương lộ đức lần thứ 134 của Giáo hội Công giáo Pháp đã diễn ra trong an bình và hòa giải. Santuru, một thanh niên đến từ Croissy-en-Brie, cùng với gia đình đã nói như sau: Chúng tôi là người Sri Lanka theo Ấn giáo. Chúng tôi muốn có mặt tại đây để cùng cầu nguyện với các tín đồ của các tôn giáo khác trên khắp thế giới. Santuru có lẽ là đại diện của rất nhiều người không Công giáo có mặt tại lộ đức trong cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 134 của Giáo hội Công giáo Pháp. Trên quảng trường Mân Côi, người ta có thể thấy đủ mọi màu cờ sắc áo, cũng như có thể nghe được đủ mọi thứ ngôn ngữ. Cuộc hành hương lộ đức hàng năm do các linh mục và thành viên của gia đình Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời tổ chức, không chỉ dành riêng cho người Công giáo Pháp, mà còn mở rộng cho khách hành hương thập phương, bất luận thuộc ngôn ngữ, văn hóa hay tôn giáo nào. Dưới một bầu trời nắng gắt, đã có khoảng 30.000 khách hành hương trong nhiều quốc phục khác nhau, đứng san sát bên cạnh các tín hữu Công giáo Pháp. Trong thánh lễ Đức Mẹ Hồng Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 vừa qua, Đức cha Robert Le Gall, Tổng giám mục giáo phận Toulouse, đã loan báo về năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại lộ đức. Vị giám mục này nói như sau: Mẹ Chúa Giêsu đã viếng thăm lộ đức. Năm tới, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra, Đức Thánh Cha cho biết đã nhận lời mời của Đức Giám mục lộ đức. Tiếng vỗ tay càng vang dội hơn khi Đức Tân Giám mục Giáo phận Toulouse nhấn mạnh rằng, đối với các Đức Giám mục Pháp, Lỗ Đức là nơi cư trú thứ hai. Thật thế, hàng năm, các Đức Giám mục Pháp đều về đây hai lần để tham dự phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục, cũng như tháp tùng các tín hữu trong cuộc hành hương cấp giáo phận. Theo truyền thống, chiều ngày 15 tháng 8 luôn diễn ra buổi cầu nguyện cho nước Pháp để lặp lại lời hứa của vua Louis thứ 13 khi ông dâng hiến nước Pháp cho mẹ Maria như sau. Đất nước chúng con được phong phú nhờ văn hóa Kitô giáo, luôn có sứ mệnh mang lại hòa bình cho thế giới. Đề đốc Pierre Lacoste, một trong những người được mời phát biểu trong cuộc hành hương lần thứ 134 này, đã giải thích về lời hứa của vua Louis thứ 13 trên đây như sau. Sứ mệnh hòa bình bắt đầu bằng một cuộc hoán cải cá nhân trường kỳ, một sự hoán cải tỏa sáng xung quanh chúng ta, khi chúng ta nhìn nhận những sai trái của chúng ta để tiến tới. Sám hối và hòa giải là chủ đề của cuộc hành hương toàn quốc năm nay. Được đánh động bởi những bài phát biểu trong cuộc hành hương, nhiều người đã tìm đến với tòa giải tội, thường đặt ngoài trời trong những ngày này. Cảm kích trước cảnh tượng, chính các bệnh nhân cũng tìm đến các tòa giải tội. Một thanh niên thiện nguyện đã thốt lên như sau. Được tha tội còn quan trọng hơn là được lành bệnh. Ngày áp lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, một nghi thức cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân thật cảm động đã diễn ra trong nhà thờ hầm thánh Pio X. Các bác sĩ và y tá phục vụ trong những ngày hành hương cũng có mặt trong lúc cử hành nghi thức. Vừa tuân thủ nghiêm ngặt các đòi hỏi của y khoa, họ cũng vừa tin tưởng nơi Chúa quan phòng, mà việc cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân là một thể hiện. Với sự có mặt của khoảng 1.000 bệnh nhân, số thiện nguyện viên giúp đỡ họ lại lên đến 4.000 người. Mỗi năm, nhân cuộc hành hương toàn quốc, lại có thêm một số thiện nguyện viên được chính thức nhận vào đoàn thiện nguyện phục vụ tại Lỗ Đức. Nhiều thiện nguyện viên đã chia sẻ như sau. Dấn thân phục vụ các bệnh nhân là một nối dài của lời cam kết khi lập gia đình. Nhiều thiện nguyện viên không đến Lỗ Đức một cách riêng lẻ mà với cả gia đình. Tại đây, qua sự phục vụ các bệnh nhân, họ có thể hâm nóng lại đức tin, cuộc sống gia đình và những cam kết khác trong đời sống đức tin. Linh mục Nevia thuộc dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, hiện đang là người điều hành cuộc hành hương toàn quốc đã nhận định như sau. Chúng tôi cố gắng hết sức để cổ võ sự tham gia của các gia đình, nhất là những gia đình đang phải trải qua những sâu xé vì đổ vỡ và ly dị. Chính vì vậy mà trong cuộc hành hương toàn quốc năm nay, cha Nevia đã mời Đức cha François Garnier, giám mục giáo phận Cambrai, đến nói về mục vụ dành cho những người ly dị tái hôn. Hiện nay, con số người ly dị ngày càng gia tăng, nhưng đối với giáo hội Pháp, những người này vẫn tiếp tục thuộc về giáo hội một cách trọn vẹn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Giáo huấn xã hội của giáo hội trong giáo huấn của Đức Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Đức Phaolô Đệ Lục đặc biệt quan tâm đến chiều kích xã hội của quyền tư hữu. Trong thông điệp phát triển các dân tộc công bố năm 1967, Ngài đưa ra lập trường dứt khoát như sau. Tư hữu không phải là một quyền tuyệt đối và vô điều kiện đối với bất cứ một người nào, không ai được quyền giữ và sử dụng riêng cho mình điều mình không cần, trong khi những người khác thiếu những điều cần thiết. Đức Phao Lô Đệ Lục nhấn mạnh đến ý nghĩa sâu xa của phát triển. Ngài khẳng định rằng, những nhu cầu của con người toàn diện gồm có văn hóa, xã hội và tôn giáo, chứ không chỉ giản lược vào kinh tế. Ngài thúc đẩy phải có những quan hệ mậu dịch công bình và những hình thức cộng tác quốc tế khác. Năm 1971, trong một lá thư gửi cho một vị hồng y trong giáo triều, Ngài cũng lên án những bất công trong việc phát triển văn hóa, kinh tế và chính trị của các quốc gia. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến quyền lực chính trị. Đối tượng của quyền lực chính trị phải là công ích, tôn trọng quyền cá nhân và tạo những điều kiện khả dĩ giúp cho các cá nhân có được một cuộc sống thực sự xứng với con người. Đức Phao Lô Đệ Lục cũng đề cập đến những vấn đề xã hội khác như đô thị hóa, kỳ thị, môi sinh và vai trò của người phụ nữ. Ngài đặc biệt kêu gọi các tín hữu Kitô và các giáo hội địa phương dấn thân tranh đấu chống lại các bất công. Cũng trong năm 1971, Thượng Hội đồng Giám mục được Đức Phao Lô Đệ Lục triệu tập đã gọi công bình là yếu tố chủ đạo của tin mừng và của sứ mệnh của giáo hội. Với tựa đề Công lý trên thế giới, bản tuyên ngôn của các đức giám mục tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã chỉ ra hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, khiến cho hàng triệu triệu người trên thế giới phải rơi vào cảnh mù chữ, thiếu ăn, không nhà, không cửa, thiếu trách nhiệm và phẩm giá của con người. Tài liệu cho thấy rằng, sứ mệnh giải phóng của giáo hội cắm rễ sâu trong Kinh Thánh. Theo tin mừng, quan hệ của con người với Thiên Chúa gắn liền mật thiết với quan hệ với tha nhân. Mến Chúa là yêu thương tha nhân. Tình yêu đối với tha nhân không thể có nếu không có công bình và nhìn nhận phẩm giá và quyền của cá nhân. Lời kêu gọi cổ võ cho công bình mà Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 1971 đưa ra tập trú vào phẩm giá và quyền con người như tôn trọng quyền con người ngay trong chính giáo hội, tự vấn lương tâm về lối sống của mình, giáo dục cho con người biết vượt qua chủ nghĩa duy vật và cá nhân, cộng tác với các tôn giáo khác để tranh đấu cho tự do tôn giáo, hoạt động trên quy mô quốc tế để nhìn nhận và bảo vệ những quyền và phẩm giá bất khả di nhượng của con người như đã được công bố trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với các thông điệp về lao động công bố năm 1981, về các vấn đề xã hội công bố năm 1987, về việc kỷ niệm năm thứ 100 thông điệp các vấn đề mới của Đức Leo thứ 13 năm 1991, Đức Thánh Cha John Paul II đã tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm của Ngài. Thông điệp về lao động được ban hành nhân dịp kỷ niệm 90 năm thông điệp về các vấn đề mới của Đức Leo thứ 13. Trong bức thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với quyền của các công nhân và của các nghiệp đoàn. Ngài nhấn mạnh rằng, lao động thể hiện và gia tăng phẩm giá của người và góp phần vào công ích. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không những đề cập đến những vấn đề kỹ thuật khi đặt quyền của con người lên trên sự vật, Ngài còn bàn đến ảnh hưởng và cái nhìn của các ý thức hệ. Ngài phê bình chủ nghĩa Marxist vì chủ trương tập thể hóa và chối bỏ quyền tư hữu. Ngài lên án chủ nghĩa tư bản vì xem thường công ích. Ngài bác bỏ chủ nghĩa duy vật vì đặt của cải vật chất lên trên những giá trị tinh thần của cuộc sống. Ngài cổ võ những hệ thống xã hội nào dung hòa tư bản với lao động. Trong phần kết luận, Ngài đề ra một linh đạo về lao động. Bằng lao động, con người chia sẻ những kỳ công của công cuộc tạo dựng và tham dự vào mầu nhiệm vượt qua. Lao động không chỉ có mồ hôi, nước mắt và thập giá, mà còn mang lại một ơn trọng đại là giúp cho con người thực thi ơn gọi làm người của mình. Thông điệp mối quan tâm về vấn đề xã hội của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được ban hành nhân dịp kỷ niệm 20 năm thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phaolô Đệ Lục. Trong bức thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định tính cách liên tục cũng như sự mới mẻ trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Dưới ánh sáng những dấu chỉ của thời đại, Ngài suy tư về đề tài trọng tâm của Đức Phaolô Đệ Lục là sự phát triển các dân tộc. Theo sự đánh giá của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thực tế của các nước đang phát triển đã trở nên tồi tệ hơn. Những hy vọng về phát triển vẫn chưa trở thành hiện thực. Nhiều xã hội ngày nay được đánh dấu bằng tình trạng kém phát triển, không chỉ về phương diện kinh tế mà còn cả về văn hóa chính trị và nhân bản. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, khoảng cách khổng lồ về kinh tế giữa Nam và Bắc bán cầu cắm rễ sâu trong những khác biệt về ý thức hệ giữa Đông và Tây. Do đó, Ngài kêu gọi phải có sự đối thoại và cộng tác thực sự cho hòa bình. Chỉ có như thế, thì nguồn tài nguyên và vốn đang được đầu tư cho việc sản xuất khí giới mới có thể định hướng lại để giúp đỡ các nước nghèo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tái khẳng định ý nghĩa đích thực của sự phát triển con người. Một sự phát triển đích thực phải bao gồm mọi chiều kích của cuộc sống con người. Cuối cùng, Ngài đề cập đến những cơ cấu tội lỗi, vốn cắm rễ sâu trong tội lỗi của cá nhân, và như vậy gắn liền với những hành động cụ thể của cá nhân, tạo thành và củng cố các cơ cấu này. Con đường để vượt qua sự giữ luân lý này dài và phức tạp. Đó là con đường của hoán cải, của tình liên đới, của sự cam kết phục vụ công ích. Trong thông điệp kỷ niệm đúng 100 năm, Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp những vấn đề mới. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị một lần nữa tái khẳng định rằng giáo huấn xã hội của giáo hội là thành phần thiết yếu của việc rao giảng tin mừng. Bức thông điệp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được mở đầu với những chủ đề chủ yếu của Đức Leo thứ 13 như phẩm giá con người, quyền của công nhân, quyền tư hữu trong tương quan với công ích. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị khẳng định rằng những nguyên tắc được Đức Leo thứ 13 đề ra vẫn còn có giá trị cho thế giới ngày nay. Thông điệp cũng là dịp để Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nhận định về những hậu quả của sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Âu. Theo Ngài, sự sụp đổ này một phần bắt nguồn từ chính chủ trương vô thần và vi phạm các quyền của giới công nhân mà chủ nghĩa cộng sản đeo đuổi. Nhưng tiếp nối truyền thống lâu dài của giáo huấn xã hội của giáo hội, Đức Thánh Cha cũng lên án thứ chủ nghĩa tư bản mà Ngài gọi là man rợ, nghĩa là không tôn trọng phẩm giá của con người. Nhìn nhận những lợi ích của xã hội kinh tế tự do, Đức Thánh Cha cũng lên án chủ nghĩa tiêu thụ là chủ nghĩa làm tổn thương con người cũng như môi sinh. Ngài cũng kết án chủ trương đấu tranh giai cấp và chỉ ra vai trò đúng đắn của chính phủ. Trên đây là những điểm chính trong giáo huấn xã hội của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, vài nhận xét của Đại sứ Mỹ về tình trạng giáo dục tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chiều Chủ nhật vừa qua trong một đối thoại với thính giả,
Đặng Thế Dũng đã nhắc đến nhận xét của Đại sứ Mỹ về tình trạng giáo dục tại Việt Nam. Hôm nay một diễn đàn tự do xin được nói thêm về đề tài này. Hôm ngày 6 tháng 8, ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đọc một bài diễn văn tại phân khoa kinh tế thuộc trường Đại học Hawaii ở Sài Gòn. Sau khi ca ngợi các thành quả Việt Nam đã đạt được về kinh tế, về địa vị Việt Nam trên chính trường quốc tế, và mối quan hệ càng ngày càng mở rộng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đưa ra những nhận xét về tình trạng học vấn tại Việt Nam ngày nay và vai trò của Hoa Kỳ trong việc cải tiến nền giáo dục này. Nhận xét chung của ông Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là tình trạng giáo dục cấp đại học tại Việt Nam đặt ra những quan ngại đặc biệt. Ông đã nói tiếp như sau. Vai trò căn bản của các đại học là cung cấp một nền giáo dục hữu dụng về mặt xã hội và kinh tế, làm phát sinh hiểu biết và đổi mới. Theo ý kiến chung, các đại học Việt Nam đã không làm tròn được các đòi hỏi thiết yếu này. Bản báo cáo về phát triển trên thế giới năm 2006 của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam tụt lại phía sau rất xa các nước khác trong khu vực vì chỉ có 2% dân số đi học đủ 13 năm hoặc hơn nữa. Cũng theo báo cáo này, thì Việt Nam đứng chót trong khu vực vì chỉ có 10% thanh thiếu niên trong hạng tuổi từ 20 đến 24 có ghi danh vào các trường đại học hoặc cao đẳng. Trái lại, Trung Quốc có 15% sinh viên trong hạng tuổi này đã ghi danh. Thái Lan có 41% và Nam Hàn có con số thật ấn tượng là 89%. Một lý do làm cho con số sinh viên Đại học Việt Nam quá thấp là khả năng dung nạp rất hạn chế, đến mức báo động của chính các trường đại học. Tháng qua, tại đây, có 1.800.000 học sinh dự cuộc tuyển sinh tranh giành nhau 300.000 chỗ ngồi trong các trường đại học cả nước. Tuy nhỏ, nhưng con số đó cũng là một gia tăng đáng kể so với con số sinh viên ghi danh đại học năm 1990, lúc đó khắp nước chỉ có 150.000. Tuy nhiên, điều làm cho các chuyên viên phải bận tâm với số thống kê là con số giáo sư giảng dạy gần như không thay đổi đáng kể suốt 17 năm qua. Rõ ràng, đây là một hệ thống giáo dục quá căng. Nhiệm vụ thứ hai của một đại học là làm phát sinh ra trí thức và đổi mới. Về lĩnh vực này, Việt Nam một lần nữa không theo kịp các quốc gia lân cận. Năm 2006, các giáo sư và sinh viên Đại học Quốc gia Seoul, Hán Thành công bố 4.556 ấn phẩm khoa học. Trường Đại học Bắc Kinh có gần 3.000 ấn phẩm. Để so sánh, ta thấy cả Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Kỹ thuật Quốc gia Hà Nội chỉ thực hiện được 34 ấn phẩm. Số đơn xin bằng sáng chế là thước đo hữu dụng để biết khả năng phát minh của một quốc gia. Báo cáo năm 2006 của Ngân hàng Thế giới cho biết, Trung Quốc có 40.000 đơn xin bằng sáng chế, trong khi đó ở Việt Nam chỉ có 2 đơn. Chính phủ Việt Nam cho thấy đã hiểu rõ tầm mức quan trọng của giáo dục cho công dân và thấy nhu cầu khẩn thiết phải có thay đổi. Có mong muốn thực sự về xã hội và chính trị để tạo ra cải tiến ở mọi cấp bậc học vấn tại Việt Nam. Và chính quyền đã thông qua một số nghị quyết quan trọng về pháp luật liên quan đến giáo dục và quản trị đại học trong hệ thống giáo dục, mà sẽ có tác động đáng kể chỉ với điều kiện là nếu được và sau khi được thực hiện đầy đủ. Trong khi nguồn nhân lực và các nỗ lực cải tiến từ trước tới nay vẫn không đủ, nhưng đã có cam kết và ý chí. Hoa Kỳ muốn góp phần vào sự chuyển biến quan trọng này. Hệ thống giáo dục Việt Nam có ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân, một học giả của chương trình Fulbright đã đậu bằng tiến sĩ Đại học Oregon, Hoa Kỳ, có theo vài chương trình hậu đại học tại Harvard, đã xác định các mục tiêu đặc biệt để thay đổi môi trường học vấn tại Việt Nam. Các mục tiêu này gồm có cung ứng nền giáo dục đại chúng, đặc biệt chú trọng vào nữ giới, người thiểu số và những người kém may mắn là thành phần chưa được phục vụ đúng mức trong hệ thống giáo dục hiện nay. Cải thiện các chương trình huấn luyện giáo viên và kiểm tra toàn bộ chương trình các môn học ở mọi cấp bậc trong cả nước. Kế hoạch của ông cũng kêu gọi phát triển một tiến trình liên tục và chính thức nhằm thẩm định và khen thưởng, chú tâm vào công tác huấn nghệ để trang bị cho lực lượng lao động của Việt Nam vào thế kỷ 21, cộng tác với các cơ sở học vấn Đức và Hoa Kỳ, nâng cấp nhiều trường đại học Việt Nam lên hàng đầu và đạt tiêu chuẩn được quốc tế công nhận. Như bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy, Việt Nam rất cần nhiều người có bằng tiến sĩ cho các trường đại học đã quá tải. Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu huấn luyện 20.000 tiến sĩ mới từ nay đến năm 2020. Lý tưởng là 10.000 trong số này sẽ nhận lãnh văn bằng tiến sĩ tại ngoại quốc, và ít nhất 2.500 sẽ được huấn luyện tại Hoa Kỳ. Ngoài các mục tiêu đặc biệt này, chính quyền còn nhận thấy sự quan trọng của việc dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, cho các học sinh bắt đầu ngay ở bậc tiểu học, cũng như gia tăng khả năng về kỹ thuật thông tin. Trong các lĩnh vực này, Hoa Kỳ không những chỉ có thể giúp đỡ, mà còn muốn làm người cộng tác với chính phủ và nhân dân Việt Nam để giải quyết những thiếu sót và tạo lập một môi trường và hệ thống giáo dục mà người dân Việt Nam có thể tự hào. Một trong các trao đổi học vấn hàng đầu là chương trình Fulbright, thành lập vào năm 1946, nhằm gia tăng hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, hiện nay đã phát triển đến 140 quốc gia. Chương trình này được thành lập ở Việt Nam vào năm 1992, nay nhận được đóng góp tài chính nhiều nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Một cộng tác viên quan trọng nữa là Hội Giáo dục Việt Nam của Hoa Kỳ. Từ ngày hoạt động, tức là từ tháng 3 năm 2003, cơ quan này đã đạt được nhiều thành quả trong sứ mạng trao đổi giáo dục và đào tạo kỹ năng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật cho Việt Nam. Một số trường đại học toàn hảo như Hawaii và Harvard đã đi những bước quan trọng vào lĩnh vực giáo dục hợp tác, và nhiều trường khác đang thăm dò khả năng hoạt động tại Việt Nam. Trong lúc nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mau chóng, chính quyền nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải nâng cao trình độ Anh ngữ cho công dân. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính yếu của thương mại, và do vậy là một thách đố đặc biệt cho thương gia Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài nhận xét của đại sứ Mỹ về tình trạng giáo dục tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, lo cho mình và người thân cận là cách giải quyết vấn đề. Những người trưởng thành nam cũng như người nữ tìm cách giải quyết vấn đề khi họ gặp khủng hoảng bằng cách tìm những phương thế để lo lắng, nuôi dưỡng cho mình và cùng lúc lo lắng cho người xung quanh. Theo Erikson, công việc hay sự lo lắng giúp đỡ nhau là một nhân đức, một giá trị nâng đỡ mình hay người thân trong lúc họ gặp khó khăn về tinh thần hay thể xác. Sự nâng đỡ lẫn nhau chính là cách sống trung dung giữa sự phát triển nghị lực yêu thương cho chính mình và cho người xung quanh. Cả hai giá trị đều ngang nhau. Người không biết lo lắng cho mình, chỉ muốn xả thân cho tới cùng, sẽ gặp bất trắc khác như tiêu hao nghị lực, và ý nghĩa cuộc sống cũng bị thiêu rụi. Đời sống nội tâm trở nên hao mòn, trống rỗng. Ngược lại, người chỉ muốn nhận và lo cho mình,
đóng cửa lòng trước những khổ đau của người khác. Người này cũng gặp bất trắc, họ sẽ chỉ biết thu gọn cho mình, xa lánh người khác, và không thể trở nên người biết sống cho tha nhân. Giới răn trọng nhất của Chúa chính là, ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Matthew, đoạn thứ 22, câu 39. Quý vị và các bạn thân mến, nuôi dưỡng mình bằng cách có thời giờ cho mình như nghỉ ngơi, thanh lặng, lắng đọng tâm hồn, kiểm điểm xem mình cần gì, tương quan của mình với Thiên Chúa ra sao, với những người chung quanh ra sao, Thiên Chúa cho mình những khả năng nào. Mình cần có thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, tĩnh tâm, viết nhật ký và lắng nghe cố vấn tinh thần. Tìm những gì mình có và mình cần phải phát triển thêm những gì, vân vân. Những gì con người chưa lo cho mình đủ, lúc này có dịp phát triển thêm. Người chỉ biết suy nghĩ, dùng đầu óc cần phải xuống tim để học thông cảm. Người sống nhiều về nội tâm phải học cách cởi mở chia sẻ. Người dùng đầu óc phán đoán và lên án nên học cách chia sẻ, cởi mở và sẵn sàng đón nhận những ý kiến của người chung quanh. Phái nam cần phải được phát triển cá tính phụ nữ của mình, chẳng hạn như học nấu ăn, học lo cho gia đình, nghe nhạc và học thái độ dịu hiền, yêu thương con cái, cháu chắt. Người nữ học phát triển nam tính của mình bằng cách cố gắng học hỏi thêm, xây dựng tính tự tin và tự trọng cho mình. Tìm cách vận dụng đầu óc, suy nghĩ và quyết định cho tương lai mình và con cái. Để có thể giải quyết khủng hoảng là mất ý nghĩa cuộc sống, câu hỏi quan trọng là tôi có lo lắng nuôi dưỡng cho chính tôi những gì tôi cảm thấy bị kém cỏi và cho những người thân cũng được cơ hội như tôi. Quý vị và các bạn thân mến, lo lắng cho mình cũng chỉ là một giải quyết nửa chừng mà thôi. Có khi chú trọng tới mình nhiều quá sẽ làm cho mình lúc nào cũng đi tìm mình. Và cái tôi trở nên quá quan trọng, tới nỗi tôi trở nên thần tượng của tôi. Nếu tôi cứ hành động vì mình, cho mình, dần dần tôi sẽ tạo nên khủng hoảng và khoảng cách với những người khác. Và tôi sẽ không còn muốn phục vụ ai cả, trừ mình tôi. Ông John Vanier, người đã sáng lập 200 nhà cho những người tàn tật, bị đời quên lãng cho biết, lý do tại sao có những cộng đoàn phát triển mạnh về tình yêu và có nhiều tình nguyện viên phải chờ để có chỗ làm. Lại cũng có một số cộng đoàn không còn ai muốn đóng góp, đã bị phân tán, vụn vỡ. Lý do của cộng đoàn đang phát triển mạnh là vì những người đang phục vụ trong các cộng đoàn, họ không những lo cho mình, mà họ còn lo cho những người đang sống trong cộng đoàn đó nữa. Họ biết hành động thăng bằng giữa hai thái cực, lo cho mình và đồng thời cũng lo cho người. Còn những cộng đoàn bị xé vỡ vì họ không biết sống thăng bằng giữa hai thái cực, hoặc lo cho mình và không lo cho người, hay lo cho người mà không lo cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, tâm lý cho biết, những người rất khó thương đối với tôi cũng là những người rất khác biệt với tôi. Trong cộng đoàn, chúng ta cần những cá nhân khác biệt. Những người đòi hỏi ta phải thương họ vô điều kiện, đó là những người khó thương, và vì chúng ta thương họ, làm họ trở nên dễ thương. Câu chuyện Thiên Phúc kể với chủ đề Con đường về trời như sau, cho chúng ta biết cách nào để có thể săn sóc người dân nếu bạn là người lãnh đạo của họ. Thủ lãnh của một bộ tộc kia nằm hấp hối trên giường. Ông cho gọi ba người có thể thay thế ông và nói, ta phải chọn một người kế nghiệp. Các ngươi hãy leo lên đỉnh núi linh thiêng của chúng ta và mang về cho bộ tộc một món quà quý giá nhất. Người thứ nhất trở về, đem theo một thỏi vàng lớn. Người thứ hai mang về viên ngọc vô giá. Còn người thứ ba trở về với hai bàn tay trắng. Hết sức ngạc nhiên, vị tù trưởng mới hỏi, món quà quý giá của ngươi đâu? Người này điềm tĩnh trả lời. Khi tôi lên tới đỉnh núi, tôi thấy ở phía bên kia một vùng đất rất phì nhiêu, màu mỡ. Tại đó dân chúng có thể hưởng một cuộc sống sung túc tốt đẹp. Người tù trưởng nói, người sẽ nối nghiệp ta. Người đã mang về món quà quý giá nhất, một viễn tượng tương lai tốt đẹp. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây hơn 50 năm, với cuốn phim có tựa đề The Wild One, Người Chơi Ngông, cố tài tử Marlon Brando đã trở thành hiện thân của thần tượng của một lớp trẻ thích mặc áo da, cởi xe mô tô và nhất là sống bên lề xã hội. Ngày nay, cách ăn mặc và chơi ngông ấy đã trở thành quen thuộc trong các xã hội Tây phương, nhất là tại Hoa Kỳ. Riêng tại Úc Đại Lợi, hiện nay người ta tính có đến 35 câu lạc bộ quy tụ những người mặc áo da và cởi xe mô tô như thế. Và mặc dù luôn có những cáo buộc về những hành động phạm pháp cũng như các bố ráp của cảnh sát, con số những người có cuộc sống ngông cuồng này hiện nay là khoảng 3.500 người và không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, không phải tất cả các câu lạc bộ những người mặc áo da và cưỡi xe mô tô đều có dính líu đến các hoạt động phạm pháp. Tại Úc Đại Lợi, người ta đang thấy xuất hiện một câu lạc bộ đã xé lẻ với trào lưu chung. Đây là một điều xem ra rất bất thường. Đó là đằng sau chiếc áo da của họ, người ta thấy có in hình một cây thánh giá, quyện với một câu kinh thánh. Những người này chủ trương rao giảng Chúa Giêsu bằng cách ăn mặc và cư xử xem ra ngông cuồng của mình. Câu lạc bộ này có tên là Đội Binh Kitô của Chúa. Được một mục sư thuộc giáo hội Methodist thành lập hồi năm 1972 tại thành phố Melbourne. Nay, câu lạc bộ này đã có các thành viên tại các bang New South Wales, Queensland, Victoria và Tasmania. Người ta cũng đã thấy câu lạc bộ này xuất hiện tại New Zealand, Anh Quốc, Phần Lan và Hoa Kỳ. Dave Hansen, 38 tuổi, chủ tịch của chi nhánh câu lạc bộ tại Sydney, cho biết, hiện nay câu lạc bộ đang là một nhóm hoạt động tông đồ rất đắc lực. Anh Hãnh Diện nói như sau, chúng tôi cảm thấy như mình đang thi hành cùng một sứ mệnh với Chúa Giêsu, bởi vì chính Ngài đã tìm đến với những thành phần bị đẩy ra bên lề xã hội. Hansen giải thích, cởi xe mô tô, chúng tôi có thể gặp rất nhiều hạng người. Chúng tôi có mặt và nói về Chúa Kitô tại những nơi mà bình thường ánh sáng của Ngài không thể chiếu tới được. Những nơi đó là các cuộc tập trung biểu diễn, các quán bar và nhất là các nhà tù, đặc biệt các trung tâm cải huấn dành cho thanh thiếu niên. Người chủ tịch của chi nhánh câu lạc bộ những người mặc áo da và cởi xe mô tô này còn cho biết rằng, một số thành viên của họ là mục sư có giấy phép cử hành đám cưới và đám tang. Hồi tháng 6 vừa qua, câu lạc bộ của Hansen đã thắp tùng cây thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ đến một số nhà thờ tại Sydney. Trích lời Thánh Francisco, anh nói rằng, cần phải rao giảng mỗi lúc, mỗi khi, bằng cả lời nói. Quý vị và các bạn thân mến, lời của Thánh Francisco được người chuyên mặc áo da và cởi xe mô tô trên đây trích dẫn, cũng chính là lời khuyên của Thánh Phaolô tông đồ. Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, cứ rao giảng tin mừng. Thánh Phaolô nói lên lời đó từ kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Có lẽ trong lịch sử giáo hội, chưa từng có vị tông đồ nào đi nhiều, bị bách hại nhiều, trải qua nhiều gian khó, cho bằng người được mệnh danh là tông đồ dân ngoại này. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto, thánh nhân kể lại, 5 lần bị người Do Thái đánh 39 roi, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đấm tàu. Một đêm một ngày lên đên giữa biển khơi. Thánh nhân trải qua đủ mọi nguy hiểm. Nguy hiểm do đồng bào. Nguy hiểm vì dân ngoại. Nguy hiểm ở thành phố. Nguy hiểm ở trên sông. Nguy hiểm giữa biển khơi. Nguy hiểm trong sa mạc. Nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm và gian truân thử thách như thế, nhưng Thánh Phaolô vẫn một mực kiên trì trong sứ mệnh tông đồ. Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng tin mừng. Thốt lên lời này, Thánh Phaolô cho chúng ta thấy được một tâm hồn đêm ngày chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là làm sao cho mọi người biết và tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Kể từ sau công đồng Vatican II, chúng ta biết được rằng truyền giáo không còn là nhiệm vụ dành riêng cho một thành phần đặc biệt nào trong giáo hội, mà là ơn gọi, bổn phận của mỗi người tín hữu Kitô. Gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện, từng giây từng phút, bằng lời nói hay việc làm, mọi nơi và mọi lúc, người tín hữu Kitô phải luôn làm chứng về Chúa Kitô. Lạy Chúa, không đứng giữa phố chợ để rao giảng về Chúa, thì ít nhất trong ngày hôm nay, trong môi trường sống của chúng con, xin cho chúng con biết sống như thế nào, để tất cả những ai chúng con gặp gỡ đều nhận ra rằng Chúa đang thật sự sống trong chúng con.
Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài đi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Sân chia nỗi buồn của con, Chúa ơi nỗi vui đời con. xin, xin cho đời con một niềm trung tiên. Chúa ơi hãy thương chờ che, tháng năm sống trên trần gian, cho đời con sống yên lành. Hãy vui bước trên đường đi, Chúa đưa lối con ngài chỉ xin. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con. Dẫn chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.